Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Ngân hàng Trung ương Úc Châu tăng lãi suất cơ bản thêm một lần nữa. Các dân biểu kêu gọi chính phủ gia hạn giảm giá xăng dầu sau tháng 9. Tổng thống Joe Biden xác nhận Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Afghanistan. Và tại Việt Nam, một người được cho là công an nổ súng cướp vàng ném cho người đi đường. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đang theo dõi việc Thống đốc Philip Lowe của Ngân hàng Trung ương Úc Châu RBA tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản thêm một lần nữa. Lãi suất sẽ tăng thêm 50 điểm phần trăm, tức là 0,5% sau khi Hội đồng Ngân hàng Trung ương họp vào ngày hôm nay. Điều này sẽ đưa tỷ lệ lãi suất cơ bản lên 1,85%. Trong khi có một số gợi ý rằng ông Lowe nên từ chức bởi vì trước đây chính ông từng nói rằng lãi suất sẽ không tăng cho đến năm 2024. Ông Albanese nói với Nine Network rằng RBA và nhà lãnh đạo của ngân hàng này được sự ủng hộ của chính phủ. Thủ tướng Albanese nói, ông ấy làm như vậy và RBA thực sự có được sự ủng hộ của chúng tôi. Họ là một cơ quan độc lập. Chúng tôi nhận ra rằng mọi người đang làm điều đó thực sự khó khăn và mọi người lo lắng về việc gia tăng khoản lãi vay thế chấp của họ. Điều này đã được báo trước rất rõ ràng trước cuộc bầu cử liên bang, nó sẽ xảy ra. Và ngay lập tức đã có những phản ứng về quyết định này. Phát ngôn nhân đặc trách ngân khố của Đảng Xanh Nick McKim đã nói rằng RBA nên nhấn nút tạm dừng khi có nhiều đợt tăng lãi suất hơn. Ông nói lạm phát đang được thúc đẩy bởi các cú sốc về nguồn cung và trục lợi của các công ty. Ông McKim nói, cho đến khi chúng ta thấy được chính phủ hiểu rõ được về phần đó, sự trục lợi doanh nghiệp của vấn đề này, thì chúng ta sẽ không tìm được giải pháp cho nó. Giải pháp rất dễ dàng và rất rõ ràng. Điều mà chính phủ cần làm là thừa nhận vai trò của họ, rằng trục lợi doanh nghiệp đang đóng vai trò trong việc thúc đẩy lạm phát. Từ đó cần đặt ra một loại thuế siêu lợi nhuận doanh nghiệp và sử dụng doanh thu từ khoản thuế đó để giải quyết áp lực chi phí sinh hoạt mà người dân Úc bình thường phải đối mặt. Cũng tại Úc, chuyển qua vấn đề năng lượng, các nghị sĩ liên bang đang kêu gọi chính phủ liên bang gia hạn việc giảm giá nhiên liệu sau cuối tháng 9 nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt đang gia tăng đối với người dân Úc. Nếu hết hạn trợ giá thì có nghĩa là người tiêu dùng sẽ buộc phải trả thêm 22 xu mỗi lít xăng kể từ tháng 10. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers đã loại trừ việc gia hạn cắt giảm đối với tiêu thụ nhiên liệu. Ông nói rằng thâm hụt ngân sách là quá lớn để có thể biện minh cho việc gia hạn. Ông Chalmers nói, chúng tôi đã nói rõ một thời gian rồi rằng sẽ quá đắt đỏ nếu tiếp tục giảm phí tiêu thụ nguyên liệu vô thời hạn. Ngay cả khi gia hạn thêm 6 tháng thì nó cũng sẽ tốn khoảng 3 tỷ đô la. Chính phủ tiền nhiệm đã giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt, 44 xu thuế đối với xăng dầu, với dự định sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 9. Thượng nghị sĩ Đảng Tự do James Patterson nói rằng chính phủ nên kéo dài việc cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu xăng dầu mà liên đảng đưa ra trong 6 tháng.
And I think it would be reasonable to do so because if they don't, then Jim Chalmers will be responsible for the 22 cent.
Ông Patterson nói, tôi nghĩ làm như vậy là hợp lý vì nếu họ không làm như vậy, ông Jim Chalmers sẽ chịu trách nhiệm về khoản tăng thêm 22 cent mỗi lít mà mọi người dân Úc phải trả khi họ đổ xăng lần sau tại nhà cung cấp. Người Úc đang phải chịu đựng ngay bây giờ. Đây sẽ là một sự cắt giảm thuế đối với họ sẽ giúp giảm được lạm phát. Ngược lại, ông Jim Chalmers sẽ tăng thuế của họ đối với những người cung cấp xăng dầu và gây áp lực lên lạm phát đó. Ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Tới với tiểu bang New South Wales, Bộ trưởng Thương mại của chính phủ New South Wales cho biết ông tin tưởng rằng một cuộc đánh giá độc lập về việc chỉ định vai trò đại diện thương mại New York của ông John Barilaro sẽ làm rõ mọi chuyện. Các tài liệu gần đây cho thấy ông Barilaro ban đầu không phải là ứng cử viên được xếp hạng cao nhất cho vị trí này. Thế nhưng vài tháng sau, một báo cáo mới thấy rằng thứ hạng của các ứng cử viên khác đã bị tụt hạng và vị trí của ông Barilaro đã được cải thiện. Thủ hiến Dominic Perrottet đã ra lệnh đánh giá độc lập và từ chối đưa ra quyết định về vai trò của Stuart Ayres trong nội các cho đến khi những phát hiện đó được công bố. Thế nhưng phát biểu với các phóng viên tại lễ khai trương một sân vận động mới ở Sydney, Bộ trưởng Ayres bảo vệ hành động của mình và nói rằng ông chỉ nói với ông Barry Lauro về công việc sau khi cựu phó thủ hiến đã rời nhiệm sở. Một điều mà tôi hoàn toàn sẽ làm khác đi. Tôi nghĩ điều quan trọng là các bộ trưởng phải luôn suy nghĩ về hành động của họ. Đó là khi ông John Barry Lauro hỏi tôi về vai trò này, tôi nên nói với ông ấy rằng mặc dù ông ấy là một công dân bình thường không còn giữ trọng trách, ông ấy có thể nộp đơn cho vai trò này. Ông ấy phải được đối xử bình đẳng và tôn trọng. Nó có lẽ không phải là vì lợi ích tốt nhất của ông ấy hoặc lợi ích tốt nhất của tiểu bang. Trong khi đó, các cộng đồng bản địa ở phía bắc New South Wales đã bị lũ lụt tàn phá hồi đầu năm nay nói rằng phản ứng khẩn cấp là không đầy đủ một cách đáng kinh ngạc. Việc quốc gia Bundjalung đệ trình cuộc điều tra về lũ lụt của tiểu bang cho biết các nhà lãnh đạo bản địa đã vắng mặt trong các phản ứng của chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Họ nói rằng các hệ thống được sử dụng không được cung cấp phù hợp với bản địa. Điều này đã góp phần khiến cho cư dân bị mắc kẹt trên các mái nhà và sống sót mà không có nước và điện trong nhiều ngày. Tới với tiểu bang Victoria, tiểu bang này đang thắt chặt việc ứng phó với tội phạm trên mạng khi các quan chức có kế hoạch gặp gỡ các bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang và vùng lãnh thổ tại Úc vào tuần tới. Cuộc họp diễn ra sau kế hoạch của Victoria để đưa ra một số sửa đổi lớn về tội phạm sẽ cung cấp cho cảnh sát quyền thu giữ tài sản kỹ thuật số để đối phó với việc các nhân vật tội phạm có tổ chức sử dụng tiền điện tử ngày càng nhiều. Dự luật cũng sẽ cho phép các nhà điều tra buộc các nền tảng tiền điện tử cung cấp thông tin về những kẻ tình nghi. Tổng trưởng lý của tiểu bang Victoria, Jacqueline Sims, cho biết cuộc họp nhằm mục đích chia sẻ và tìm hiểu những cách thức mới mà các nhà chức trách có thể ngăn chặn hoạt động tội phạm trực tuyến khi nó không bắt nguồn từ bất kỳ tiểu bang hay vùng lãnh thổ cụ thể nào.
This is a matter that we want to attack from a national perspective because we know that some crimes are difficult for Victoria Police to respond to when they're facilitated by the.
Đây là vấn đề mà chúng tôi muốn tấn công từ góc độ quốc gia, bởi vì chúng tôi biết rằng một số tội phạm mà cảnh sát Victoria khó có thể đối phó khi chúng được internet tạo điều kiện cho. Tôi đã nhận thấy điều này với lệnh cấm biểu tượng căm thù của Đức Quốc xã chẳng hạn. Cảnh sát Victoria không có khả năng thực sự làm được nhiều điều về hoạt động trực tuyến khi nó không được tạo ra từ tiểu bang Victoria. Đó là một thách thức và cũng là điều mà chúng tôi muốn thảo luận trên nền tảng quốc gia. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh của Al-Qaeda trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Afghanistan. Ông Biden nói, Ayman al-Zawahiri đã chết trong một chiến dịch chống khủng bố do CIA thực hiện ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào Chủ nhật ngày 31 tháng 7. Ông Biden nói rằng al-Zawahiri đã ghi tội ác giết người và bạo lực đối với công dân Mỹ trong nhiều năm.
He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered.
Tổng thống Biden nói, hắn ta tham gia sâu vào kế hoạch vụ 11 tháng 9, một trong những kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất cho các vụ tấn công giết chết 2.977 người trên đất Mỹ. Trong nhiều thập niên qua, hắn ta đã là kẻ chủ mưu đằng sau các cuộc tấn công chống lại người Mỹ, bao gồm cả vụ đánh bom tàu USS Cole năm 2000, giết chết 17 thủy thủ Mỹ và làm bị thương hàng chục người khác. Hắn ta cũng đóng một vai trò quan trọng trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania. Và đây là tin Việt Nam. Một người được xác định là cán bộ công an đã nổ súng và cướp vàng ném ra cho người dân nhặt ở thành phố Huế. Thủ phạm sau đó đã bị bắt khi được thuyết phục hạ vũ khí đầu hàng, các báo trong nước đưa tin. Về chi tiết, vụ cướp này xảy ra ở hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi nằm ngay trước chợ Đông Ba, một khu chợ đông đúc ở trung tâm thành phố Huế vào trưa ngày 31 tháng 7, gây chấn động dư luận thành phố miền Trung này. Thủ phạm được ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận với báo giới là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, hiện đang là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền trong tỉnh thuộc Bộ Công an. Cán bộ công an này đã lấy khẩu súng AK và đạn dược từ trại giam để thực hiện vụ cướp. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Đại tá Tuấn cho biết và nói thêm rằng người này có biểu hiện bất thường về tâm lý dẫn đến hành vi mất kiểm soát, nguyên văn. Khi đi cướp, Ngô Văn Quốc đang mặc sắc phục công an, đi xe gắn máy và không hề che mặt như thường xảy ra trong các vụ cướp tiệm vàng hay ngân hàng khác. Sau khi cướp xong tiệm vàng Hoàng Đức, nghi phạm tiếp tục xông vào tiệm vàng Thái Lợi ở kế bên. Theo tường thuật của trang mạng VN Express, thì tên cướp cứ lấy vàng xong rồi lại ném ra đường, liên tục như vậy trong khoảng 10 phút và còn hô lớn, vàng cho người nghèo. Nhiều người dân sinh sống gần đó đã lao ra lượm vàng. Sau khi cướp xong, Ngô Văn Quốc đi về hướng cầu Gia Hội đến công viên Trịnh Công Sơn, trên tay vẫn cầm súng và bắn 2 phát đạn chỉ thiên, khiến người dân kinh hoàng. Công an đã phong tỏa toàn bộ con đường từ cầu Gia Hội đến trước chợ Đông Ba và yêu cầu người dân ở yên trong nhà và các hàng quán kinh doanh trên con đường này phải đóng cửa. Ngô Văn Quốc sau đó đã bị bắt và tạm giam tại Sở Công an tỉnh để lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân gây án trong sự việc được Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Công an thành phố Huế cũng đã ra cảnh báo cho những ai nhặt được vàng phải đem trả lại, nếu không sẽ bị pháp luật xử lý. Họ cũng nói rằng sẽ truy xuất camera xung quanh chợ Đông Ba và các tiệm vàng để xác định xem ai đã lao ra nhặt vàng. Và bây giờ là tin hối suất. 1 úc kim hôm nay tương đương với 70.16 xu Mỹ và 16.277 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư ngày 3 tháng 8. Tại Perth, trời mưa, gió lớn, nhiệt độ từ 10 đến 17. Adelaide, ban tối có thể có mưa, 10-19. Melbourne, trời mưa, gió lộng, 11-19. Ở Hobart, ban sáng có thể mưa, 7-16 độ. Tại Canberra, sẽ có mưa nhiều, 2-18 độ. Wollongong, trời quang đãng, 10-23. Ở Sydney và Newcastle, có chút mây, nhiệt độ mỗi nơi, Sydney từ 10-23, Newcastle từ 8-23 độ. Ở Brisbane, trời nắng đẹp, 12-23. Tại Cairns, nhiều mây, 19-28. Và ở Darwin, hầu như nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với những nội dung chính. Ngân hàng Trung ương Úc Châu tăng lãi suất cơ bản thêm một lần nữa. Các dân biểu kêu gọi chính phủ gia hạn giảm giá xăng dầu sau tháng 9. Tổng thống Joe Biden xác nhận Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Afghanistan. Và tại Việt Nam, một người được cho là công an nổ súng cướp vàng ném cho người đi đường.